Chữa lành cho những người phung thuộc linh. Ma-thi-ơ đoạn 8 từ câu 1 đến câu 4. Khi Đức Chúa Giê-xu ở trên núi xuống, có đoàn dân đông lắm theo Ngài. Này, có một người phung đến gần, lại Ngài mà thưa rằng: Lạy Chúa, nếu Chúa khứng, chắc có thể làm cho tôi sạch được. Đức Chúa Giê-xu giơ tay rờ người mà phán rằng: Ta khứng, hãy sạch đi. Tức thì người phung được sạch. Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng người rằng: Hãy giữ, chớ nói cùng ai, xong hãy đi tỏ mình cùng thầy cả và dân của lễ theo như Môi-se dạy để làm chứng cho họ. Người ta nói rằng một người bệnh phong cùi khó cảm giác được triệu chứng cùi hủi cho đến 3 năm sau khi họ bị nhiễm vi khuẩn. Nhưng bắt đầu từ năm thứ tư, một vài triệu chứng khách quan bắt đầu từ từ lộ ra và phải đến 3 năm sau nữa anh ta mới không có thể giấu sự nhiễm bệnh của anh ta. Khi những triệu chứng của nó hoàn toàn lộ ra, đây là tình trạng tự nhiên của bệnh phong cùi. Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay miêu tả về việc Chúa Giê-xu chữa lành bệnh một người phong cùi. Sự kiện được miêu tả trong phân đoạn này đã thực sự xảy ra, và qua việc này, Đức Chúa Trời bày tỏ bản tính tội lỗi của chúng ta, và chúng ta cũng nói với chúng ta rằng, và Ngài cũng nói với chúng ta rằng, Ngài đã hoàn toàn giải quyết vấn đề tội lỗi của chúng ta. Người cùi trong phân đoạn hôm nay đã không giấu mình, nhưng đã đến trước Chúa Giê-xu khi ông muốn và cầu xin Ngài chữa bệnh cho ông. Vì lâu nay ông đã mong muốn được lành bệnh. Người bệnh này đã có đức tin rằng Chúa Giê-xu có thể chữa lành bất cứ bệnh nào và tin rằng không ai khác ngoài Chúa Giê-xu có thể chữa lành bệnh và khiến ông được sạch. Chúa Giê-xu đã nhìn thấy đức tin của người bệnh cùi này và Ngài đã làm thành mong ước của ông. Cũng giống như trong trường hợp của người đội trưởng sau đây. Chúng ta phải nhớ ở đây rằng Chúa Giê-xu thật sự không phải muốn chữa bệnh thuộc linh, nhưng chữa căn bệnh tội lỗi. Bệnh phong cùi ở đây tượng trưng rằng trong lòng và thân xác chúng ta có tội lỗi giống như bệnh này. Ngay từ khi chúng ta sanh ra từ bụng mẹ, chúng ta được sanh ra cùng với 12 tội lỗi. Khi chúng ta chỉ là những em bé, chúng ta đã không nhận ra rằng chúng ta là những tội nhân xấu xa. Nhưng một khi chúng ta lớn lên đến một độ tuổi nào đó, chúng ta nhận ra được bản chất của chúng ta và chúng ta không thể giấu điều này khỏi Đức Chúa Trời. Kế đó, chúng ta đến trước Chúa Giê-xu trong đức tin và thưa với Ngài rằng nếu Ngài muốn, Ngài có thể tẩy sạch con khỏi mọi tội lỗi của con. Đây là cách mà bạn và tôi đã nhận được sự tha tội. Khi chúng ta có đức tin rằng Chúa Giê-xu có thể chữa lành chúng ta khỏi mọi tội lỗi của chúng ta, thì chúng ta có thể chống lại được bất cứ sự xấu hổ nào. Có Chúa Giê-xu đã chữa cho người bệnh phong này ngay lập tức, hay Ngài cần nhiều thời gian hơn để chữa cho ông? Kinh Thánh nói rằng, Chúa Giê-xu đã lập tức chữa bệnh cho ông. Thế thì ông bạn phải nhận biết rằng Chúa Giê-xu đã không phải từng bước chữa bạn khỏi tội lỗi của bạn, nhưng Ngài đã chữa cho bạn một lần đủ cả qua phúc âm nước và thánh linh. Một người đàn bà bị bệnh mất huyết đã được chữa lành và huyết đã ngừng chảy ngay lập tức khi bà đụng vào vạt áo của Chúa Giê-xu bởi đức tin ở trong Mác đoạn 5 câu 25 đến câu 34. Na-ha-man, người đội trưởng trong quân đội của vua Syria, cũng được chữa bệnh hủi ngay lập tức khi ông vâng phục lời của Đức Chúa Trời bởi đức tin. Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 từ câu 1 đến câu 14. Và người bệnh hủi trong phân đoạn hôm nay cũng vậy, đã được chữa lành ngay khi tay của Chúa Giê-xu chạm vào ông. Nếu chúng ta chỉ có đức tin nơi lời Đức Chúa Trời, thì tất cả chúng ta có thể biết và tin nơi quyền năng sự cứu rỗi đã khiến mọi tội lỗi của con người biến mất. Và bởi đức tin này, chúng ta có thể nhận được sự tha tội của chúng ta một lần đủ cả. Căn bệnh tội lỗi của mọi người không bao giờ có thể được chữa từng bước, nhưng nó được chữa lành ngay lập tức bởi đức tin nơi lời Đức Chúa Trời. Sự khác biệt trong đức tin cuồng tín và đức tin của những người tin nơi quyền năng của phúc âm thật. Sự khác biệt giữa những người cuồng tín và những người có đức tin thật là như sau. Những người cuồng tín, vì sự không hiểu biết về lẽ thật, hiểu sai rằng họ có thể được tha thứ khỏi tội lỗi của họ bởi cầu nguyện ăn năn mỗi ngày, ngay cả khi họ ở trong tội lỗi từ ngày này qua ngày kia. Nhưng ngược lại, những người tin nơi phúc âm nước và thánh linh hiện nay đang sống giữa những ơn phước của Đức Chúa Trời như là con cái của Ngài bởi đã được tha thứ khỏi tội lỗi của họ một lần đủ cả. Kinh Thánh trình bày rõ ràng rằng mọi người có thể được giải cứu khỏi những tội lỗi của họ chỉ bởi đức tin nơi lời của Ngài. Nếu chúng ta có thể tự mình giải quyết vấn đề tội lỗi qua những sức mạnh, công việc, sự cầu nguyện ăn năn và những việc làm đạo đức của chúng ta, thì Chúa Giê-xu đã không cần phải xuống thế gian này. Và nếu chúng ta có thể giải quyết vấn đề tội lỗi qua những việc làm như thế, thì cả đời chúng ta không bao giờ có thể gặp Chúa Giê-xu. Không ai có thể tự giải quyết vấn đề tội lỗi của mình. Không cần biết anh ta làm gì và cố gắng đến thế nào. Và chìa khóa để giải quyết vấn đề này chỉ được tìm thấy trong việc tin phúc âm nước và Thánh Linh. Con người là tạo vật mà không thể nào tránh khỏi việc phạm tội, cho dù họ cố gắng đến thế nào đi nữa. Và vì thế họ phải tin nơi phúc âm nước và Thánh Linh. Nếu ai nhận biết cách rõ ràng rằng những lời cầu nguyện ăn năn không bao giờ có thể khiến tội lỗi của anh ta biến mất, và vì thế anh ta không thể nào tự mình có thể giải quyết vấn đề tội lỗi, chỉ nếu như anh ta đến trước Đức Chúa Trời và xưng nhận rằng anh ta là một tội nhân mang tội trọng. Và nếu anh ta tin nơi phúc âm nước và Thánh Linh, thì không có tội lỗi nào trong anh ta không thể tẩy đi. Khi những tội nhân đến trước Chúa Giê-xu và cầu xin sự thương xót của Ngài, Chúa Giê-xu chắc chắn sẽ giải quyết mọi tội lỗi của họ một lần đủ cả qua phúc âm nước và Thánh Linh, cũng như Ngài đã lập tức chữa bệnh cho người hủi. Đó là khi chính bản thân chúng ta hoàn toàn bày tỏ trước Đức Chúa Trời như những tội nhân và chúng ta ham muốn sự cứu rỗi của Chúa Giê-xu, thì Chúa sẽ tha đi mọi tội lỗi của chúng ta bằng cách ban cho chúng ta phúc âm nước và Thánh Linh. Bạn cần phải nhận biết rằng chỉ có những người cầu xin sự thương xót của Đức Chúa Trời rằng: Lạy Chúa, xin thương xót con không thể tránh khỏi đi vào hỏa ngục vì tội lỗi của con, thì mới có thể được giải cứu khỏi mọi tội lỗi của họ và trở thành con cái của Ngài. Đối với tất cả những tội nhân, khi họ thừa nhận họ vốn là những tội nhân và cầu xin sự thương xót của Ngài, thì Đức Chúa Trời sẽ ban sự tha tội đời đời mà Ngài đã làm tròn qua phúc âm nước và Thánh Linh. Roma đoạn 3 câu 10 nói: Chẳng có một người công chính nào, dẫu một người cũng không. Trong câu này, sứ đồ Phao-lô ám chỉ đến những người chưa nhận được sự tha tội của họ, để khiến những tội nhân được hoàn toàn vô tội và khiến họ trở nên con cái Đức Chúa Trời, nên Chúa Giê-xu đã đến thế gian này. Nhưng thật không may, hầu hết cơ đốc nhân vẫn ở trong tình trạng bán tội nhân. Mặc dù trong thế gian này có thể có những người bán tội nhân hoặc bán công chính, nhưng trong nước Đức Chúa Trời không có bán tội nhân hoặc bán công chính. Bán tội nhân là ai? Họ là những người tìm cách được tha thứ khỏi tội lỗi của họ bởi sự cầu nguyện ăn năn mỗi ngày. Không phải bởi những lời cầu nguyện ăn năn mà tất cả tội lỗi của chúng ta được tẩy sạch, nhưng bởi tin nơi phúc âm nước và Thánh Linh. Chúa Giê-xu là đấng đã chữa con người hoàn toàn khỏi những căn bệnh tội lỗi bởi phúc âm thật nước và Thánh Linh. Chúa Giê-xu đã không phân biệt giữa nguyên tội và kỷ tội khi Ngài đề cập đến vấn đề tội lỗi. Và Ngài cũng không thừa nhận đức tin của những người tin rằng mặc dù Chúa Giê-xu đã cất đi nguyên tội của họ, nhưng họ phải cầu nguyện ăn năn để được tha thứ kỷ tội của họ. Những người tin như thế là đang làm đau lòng Đức Chúa Trời và sẽ bị hủy diệt, vì họ sẽ sống cuộc đời còn lại của họ như là những tội nhân và họ thật sự vẫn là những tội nhân. Đức Chúa Trời không tiếp nhận loại bán đức tin như thế. Nếu ai tin nơi Chúa Giê-xu thì phải tin nơi Ngài 100%. Chọn một trong hai. Nếu anh ta không tin nơi Chúa Giê-xu thì anh ta không thể hoàn toàn 100%. Nói cách khác, không có loại đức tin 50-50. Cái được gọi là giáo lý công chính là gì? Đó là cương lĩnh của việc nhận thức về sự công chính bởi đức tin. Họ tin rằng họ có thể được gọi là công chính vì đức tin của họ nơi Chúa Giê-xu, cho dù bên trong họ vẫn là tội lỗi. Thật là vô lý. Chúa chúng ta không thừa nhận một tội nhân là một người trong sạch chỉ vì anh ta tin nơi Chúa Giê-xu. Khi chúng ta biết phúc âm nước và Thánh Linh từ Kinh Thánh nói với chúng ta rằng một khi Chúa cất tội lỗi ra khỏi chúng ta và tẩy sạch chúng hoàn toàn, thì tất cả tội lỗi của chúng ta đã hoàn toàn mất đi. Chính báp têm mà Chúa Giê-xu đã nhận đã tẩy đi tội lỗi của chúng ta, trong Phi-e-rơ nhất đoạn 3 câu 21. Nói chung, hầu hết những nhà lãnh đạo cơ đốc ngày nay nói rằng Chúa Giê-xu đã cất đi nguyên tội, nhưng chúng ta phải cầu nguyện ăn năn để được tha tội cá nhân của chúng ta. Tuy nhiên, Kinh Thánh không phân biệt giữa tội và những tội. Nói cách khác có nghĩa là kỷ tội và nguyên tội. Trước mặt Chúa Giêsu, tất cả tội lỗi, dù lớn, dù nhỏ, nguyên tội hay kỷ tội, đều được gọi là tội lỗi của thế gian như nhau. Cũng như nước cống, nước vòi, nước chảy, ra từ những con sông đều là nước, mọi tội lỗi đều là tội của thế gian. Như chung Kinh Thánh đã chép, họ là những kẻ lãnh đạo, mù, và nếu kẻ mù dẫn kẻ mù thì cả hai đều rơi xuống hố, trong Ma-thi-ơ đoạn 15, câu 14. Bởi vì chính những người lãnh đạo của họ cũng không được tái sanh, nên họ không biết làm thế nào để giải quyết vấn đề tội lỗi. Và đây là tại sao họ tin nơi những học thuyết vô căn cứ bảo rằng Đức Chúa Trời sẽ tha thứ tội lỗi của họ khi họ cầu nguyện ăn năn. Mọi người phải tin nơi quyền năng của phúc âm nước và Thánh Linh. Vậy thì điều gì là sự ăn năn thật cho sự tha tội? Đó là quay khỏi sự hiểu biết sai lầm về niềm tin sai lạc của họ và tin nơi điều đúng đắn. Tội lỗi của con người không thể nào được tha chỉ bởi mỗi ngày cầu xin Chúa tha thứ cho họ. Chúa phán rằng, vì ta ưa sự nhân từ mà không ưa của lễ, ưa sự nhìn biết Đức Chúa Trời hơn là ưa của lễ thiêu, trong Ô-xê đoạn 6 câu 6. Chúa Giêsu chúng ta đã đến thế gian này vì lòng yêu thương của Ngài đối với hết thảy những linh hồn đi đến hỏa ngục vì tội lỗi của họ. Ý muốn của Đức Chúa Cha là khiến những tội nhân trở nên trong sạch qua Đức Chúa Giêsu Christ, thánh hóa họ, và vì thế khiến họ có thể dự phần trong nước Đức Chúa Trời. Đấy là tại sao Chúa chúng ta đã đến thế gian này và hoàn toàn làm trọn ý muốn của Cha qua phúc âm nước và Thánh Linh. Roma đoạn 6 câu 23 chép: vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta. Mặc dầu Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Chúa Trời của tình yêu, nhưng Ngài không thể không đày tất cả những người có tội vào hỏa ngục. Và tình yêu của Ngài là để ban sự tha tội cho những người tin nơi phúc âm nước và Thánh Linh, hầu cho Ngài có thể ở với họ trong nước Ngài. Nói cách khác, Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự tha tội, khiến chúng ta trở nên trong sạch. Hiện nay, có rất nhiều cơ đốc nhân tin nơi Chúa Giêsu theo cách của họ, trong bất cứ cách nào mà họ muốn, tất cả dựa trên những ý nghĩ của riêng họ. Họ nói rằng, ai đang đứng trước mặt Chúa sau khi đã dâng cả cuộc đời cho tôn giáo và là người mộ đạo, trung tín dâng phần mười, dâng thật nhiều tiền cho nhà thờ của anh ta, thường xuyên giữ mỗi buổi cầu nguyện sáng và hơn thế nữa. Anh ta có thể hân hoan nói với Chúa rằng, lạy Chúa, con đây, kẻ tội nhân với thật nhiều tội lỗi hiện nay đang đứng trước sự hiện diện của Ngài đây. Chúa sẽ nói gì với anh ta đây? Trong Ma-thi-ơ đoạn 7, Chúa phán, Chúa Giêsu đã phán rằng, chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng phong danh Chúa ra mà nói tiên tri sao? Nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao? Và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng, hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Đây là điều mà Chúa Giêsu chúng ta đã nói với anh ta. Đức Chúa Trời của chúng ta không phải là Cha của tội nhân, cũng như không phải là Chúa của họ. Nhưng Ngài là Cha của những người công chính và là Chúa của những người đã được tái sanh và đã nhận sự tha tội của họ. Cho dù người đàn ông này nói với Chúa rằng, lạy Chúa, Ngài có nhận ra con không? Vì Ngài, con đã dâng cả cuộc đời con để làm chứng cho danh Ngài. Đức Chúa Trời sẽ chỉ nói với anh ta rằng, hỡi kẻ làm ác, sao ngươi dám giả mạo làm con cái của ta khi ngươi có tội? Tất cả những điều đang chờ đợi ngươi là hỏa ngục. Vì thế, trước nhất, điều những tội nhân phải làm là tin nơi phúc âm, lời của nước và Thánh Linh ngay bây giờ và nhận sự tha tội của họ bởi đức tin. Đây là đức tin quý báu và đẹp đẽ nhất. Những người lãnh đạo cơ đốc giáo giả mạo có thể tụ hợp mọi loại tội nhân là những người chưa nhận được sự tha tội vào trong hội thánh của họ. Nhưng có ai có thể gọi họ là thánh đồ không? Làm sao lại có thể có một thánh đồ tội lỗi chứ? Bất cứ ai có tội lỗi thì không phải là một thánh đồ mà chỉ là một tội nhân. Một người có thể được gọi là một thánh đồ trong sạch chỉ sau khi anh ta đã nhận được sự tha tội bởi tin nơi phúc âm nước và Thánh Linh. Trong OC đoạn 4 câu 6 có chép rằng, dân ta bị diệt vì cớ thiếu sự thông biết. Bởi ngươi bỏ sự thông biết thì ta cũng bỏ ngươi. Đặng ngươi không làm thầy tế lễ cho ta nữa. Bởi ngươi đã quên luật pháp của Đức Chúa Trời mình, thì ta cũng sẽ quên con cái ngươi. Bắt đầu của mọi sự hiểu biết là nhận biết Đức Chúa Trời. Nhưng có vô số người đã ở trong sự hiểu biết khiếm khuyết, giả dối và đang sống như những kẻ đạo đức giả. Đây là tại sao Chúa chúng ta sẽ nói với họ khi ngày cuối cùng đến rằng, ta không biết ngươi. Cách duy nhất để một tội nhân trở thành trong sạch là tin nơi lời tha tội. Chúng ta phải có đức tin nơi thần tánh của Chúa, cũng như đức tin của chúng ta nơi phúc âm nước và thánh linh. Nhưng ngược lại, có nhiều người từ chối quyền năng của phúc âm báp têm Chúa Giê-xu và thập tự giá của Ngài. Quan phí cuộc đời của họ trong việc theo đuổi một cách vô ích sự thánh hóa viễn vong dựa trên niềm tin sai lạc của họ rằng họ có thể hoàn toàn được tẩy sạch khỏi tội lỗi của họ. Cơ đốc giáo không phải là một tôn giáo, là nơi mà người ta có thể đạt được sự cứu rỗi qua những nỗ lực và kỷ luật. Như Phật giáo nhấn mạnh rằng, một người phải cố gắng trở nên một người đạo đức và lương thiện, nhưng một người không thể nào trở thành trong sạch mặc dù anh ta cố gắng sống đạo đức như thế nào đi nữa. Đức tin cơ đốc thật sự là đức tin, tin nơi sự cứu rỗi ân điển của phúc âm nước và thánh linh, là điều tuôn tràn từ trên mà không cần sự nỗ lực nào của con người cả. Nghĩa là đó là đức tin, tin nơi tình yêu của Đức Chúa Trời đã giải cứu chúng ta khỏi sự chết. Cũng như người bị bệnh phung hủi lập tức được chữa lành bởi tình yêu của Chúa chúng ta và quyền năng của lẽ thật, thì chúng ta cũng được cứu khỏi mọi tội lỗi trong lòng chúng ta ngay khi chúng ta tin nơi quyền năng của phúc âm nước và thánh linh và nhận biết tình yêu của Chúa chúng ta. Trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời đã bày tỏ sự cứu rỗi của Ngài qua Môi-se. Chúa đã phán với người hủi như thế này sau khi chữa lành cho ông: hãy giữ, chớ nói cùng ai, xong hãy đi tỏ mình cùng thầy cả và dân của lễ theo như Môi-se dạy để làm chứng cho họ. Ở đây sự dâng hiến như Môi-se đã dạy tượng trưng cho một con chiên, đó là con sinh tế. Đức Giê-hô-va từ trong hội mạc gọi Môi-se mà phán rằng: hãy nói cùng dân Israel rằng khi người nào trong vòng các ngươi dâng của lễ cho Đức Giê-hô-va thì phải dâng súc vật hoặc bò hoặc chiên. Nếu lễ vật của ngươi là của lễ thiêu bằng bò thì phải dùng con đực không tỳ vít dâng lên tại cửa hội mạc trước mặt Đức Giê-hô-va để được Ngài đẹp lòng nhậm lấy. Ngươi sẽ nhận tay mình trên đầu con sinh, nó sẽ được nhậm thế cho hầu chuộc tội cho ngươi. Lê-vi ký đoạn 1 câu 1 đến câu 4. Về của dân, Môi-se đã truyền ban: khi người nào trong vòng các ngươi dâng của lễ cho Đức Giê-hô-va thì phải dâng súc vật hoặc bò hoặc chiên. Bởi ban cho luật pháp, Đức Chúa Trời có thể khiến con người nhận biết rằng họ là những tội nhân, và sau đó qua hệ thống tế lễ của đền tạm, Ngài đã ban cho dân Israel biểu tượng rằng họ sẽ được tha thứ khỏi mọi tội lỗi của họ bởi chuyển chúng sang những của lễ hy sinh như thế. Đức Chúa Trời yêu chúng ta vô cùng và muốn cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi của chúng ta, nên Ngài đã thành lập hệ thống tế lễ với những tế lễ như chiên con và bò, là những con sinh phải chết thay cho chúng ta. Trong hệ thống tế lễ này, sự đặt tay là chủ yếu. Điều này có nghĩa là chuyển qua hay truyền qua. Khi một người bị quỷ ám đặt tay trên một ai đó, thì người kia sẽ biến thành người bị ma quỷ ám, vì sự đặt tay có nghĩa là truyền qua. Thế nên, khi một tội nhân của thời Cựu Ước đặt tay anh ta trên đầu của con chiên tế lễ, thì mọi tội lỗi trong lòng anh ta chuyển sang con sinh tế. Lê-vi ký đoạn 16 câu 21. Sau đó, anh ta phải giết con sinh tế, lấy chút huyết, và sau đó, thầy tế lễ dùng những ngón tay lấy một ít huyết của nó đặt trên bàn thờ tế lễ, đổ tất cả huyết còn lại trên chân bàn thờ. Thầy tế lễ phải thiêu con sinh tế trên bàn thờ để dâng hương lên cho Chúa. Đó là cách mà dân Israel nhận được sự tha tội của họ trong thời Cựu Ước. Lê-vi ký đoạn 4 từ câu 27 đến câu 31. Huyết đặt trên những cái sừng và chân bàn thờ là sự sống của cái giá của tội lỗi. Kinh Thánh chép rằng sự sống của xác thịt là ở trong huyết, và huyết đã mua chuộc cho linh hồn. Lê-vi ký đoạn 17 câu 11. Những cái sừng của bàn thờ của lễ thiêu ý nói đến quyển sách phán xét trong Khải Huyền đoạn 20 câu 12. Mọi tội lỗi đều được chép trong các sách trong Kinh Thánh và những tội nhân sẽ bị đoán phạt tùy theo công việc của họ bởi những điều đã được chép trong Kinh Thánh. Đây là tại sao chúng ta phải nhận sự tha tội trọn vẹn trong khi chúng ta đang sống trong thế gian này. Vậy thì, trong thời Tân Ước này, bởi loại đức tin nào mà chúng ta có thể nhận được sự tha tội? Chúng ta có thể tìm thấy bằng chứng rằng chúng ta đã được cứu khỏi mọi tội lỗi của chúng ta ở đâu? Bằng chứng của sự cứu rỗi khỏi mọi tội lỗi của chúng ta có thể được tìm thấy chỉ trong đức tin của chúng ta nơi phúc âm nước và Thánh Linh, chứ không phải qua những khải thị, sự ngồi thiền hay qua việc nói tiếng lạ mà chúng ta có thể nhận được sự cứu rỗi của Ngài. Chỉ bởi lời của Chúa Giê-xu chúng ta mới có thể nhận thức được rằng chúng ta là những tội nhân như thế nào và làm chứng rằng chúng ta đã được cứu khỏi mọi tội lỗi ra sao. Lời chứng này là phúc âm nước và Thánh Linh. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hãy ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Giăng đoạn 3 câu 16. Đức Chúa Cha đã ban con một Giê-xu của Ngài đến để cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi của thế gian. Ngài đã cứu chúng ta khỏi những tội lỗi như thế nào? Chúa Giê-xu đã làm trọn mọi sự công chính của Đức Chúa Trời qua việc đến thế gian này, trở thành của lễ hy sinh giống như chiên và bò sinh tế của thời Cựu Ước. Ngài đã tiếp nhận tội lỗi của mọi tội nhân trên thân thể của Ngài qua báp tem của Ngài, cũng nhờ đó đã tẩy sạch tội lỗi của thế gian. Lẽ thật này được bày tỏ qua sự dâng tế lễ mỗi ngày của thời Cựu Ước. Chúng ta phải nhận biết Đức Chúa Giê-xu Christ đã tiếp nhận mọi tội lỗi mà con người chúng ta phạm mỗi ngày khi Ngài đến thế gian này như thế nào. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể được giải thoát khỏi mọi tội lỗi của thế gian. Dâng tế lễ vào ngày chuộc tội thời Cựu Ước. Chúng ta hãy xem trong Lê Vi Ký đoạn 16 câu 29 đến câu 34. Điều này sẽ là một lệ định đời đời cho các ngươi. Đến mùng 10 tháng 7, các ngươi phải ép linh hồn mình. Không nên làm một việc nào, bất kỳ người bổn xứ hay là kẻ khách kiều ngụ giữa các ngươi. Vì trong ngày đó, người ta sẽ làm lễ chuộc tội cho các ngươi. Để các ngươi được tinh sạch, chắc các ngươi sẽ được sạch những tội lỗi mình trước mặt Đức Giê-hô-va vậy. Ấy sẽ là một lễ Sa-bát, một ngày nghỉ cho các ngươi, phải ép linh hồn mình. Đó là những lễ định đời đời vậy. Thầy tế lễ đã được phép sức dầu và lập làm chức tế lễ thế cho cha mình, sẽ mặc lấy bộ áo vải gai, tức là bộ áo thánh, mà làm của lễ chuộc tội. Người sẽ chuộc tội cho những nơi thánh, cho hội mạc, cho bàn thờ, cho những thầy tế lễ và cho cả dân của hội chúng. Mỗi năm một lần phải làm lễ chuộc tội cho dân Israel, đặng làm cho sạch các tội lỗi của chúng. Ấy sẽ là một lễ định đời đời cho các ngươi vậy. Phân đoạn này miêu tả sự dâng tế lễ vào ngày chuộc tội mà Đức Chúa Trời đã cho phép đối với dân Israel cho những người không thể dâng tế lễ mỗi ngày. Là lúc thầy tế lễ cả có thể dâng của lễ hy sinh một lần trong một năm cho toàn thể dân Israel. Qua hình thức tế lễ này, Đức Chúa Trời đã ban ơn tha tội trong năm cho dân Israel. Lê Vi Ký đoạn 16 từ câu 6 đến câu 10 chép: A-rôn sẽ dâng con bò tơ mình làm của lễ chuộc tội, và người sẽ làm lễ chuộc tội cho mình và cho nhà mình. Kế đó, người sẽ bắt hai con dê đực đem để trước mặt Đức Giê-hô-va tại nơi cửa hội mạc. Đoạn, A-rôn bắt thăm cho hai con dê đực, một thăm về phần Đức Giê-hô-va, một thăm về phần A-sa-sơn. A-rôn sẽ biểu dẫn con dê đực bắt thăm về phần Đức Giê-hô-va lại gần và dâng nó làm của lễ chuộc tội. Còn con bắt thăm về phần A-sa-sơn sẽ để sống trước mặt Đức Giê-hô-va để làm lễ chuộc tội trên nó, rồi thả nó ra nơi đồng vắng đặng về nó về A-sa-sơn. Nói cách khác, Đức Chúa Trời đã ban hệ thống tế lễ để cho phép dân Israel nhận được sự tha tội của họ qua đức tin, bởi không chỉ chuyển tội lỗi mỗi ngày của họ, nhưng mọi tội lỗi trong cả một năm trên con sinh tế một lần đủ cả. Ở đây, A-rôn là anh em của Môi-se và ông cũng là thầy tế lễ thượng phẩm. A-rôn đã đem một trong hai con dê đến trong sân của đền tạm và chuyển mọi tội lỗi của dân Israel trên nó bằng cách đặt tay ông trên đầu nó. Sau khi chuyển một lần tất cả tội lỗi của dân Israel trên con sinh tế, Thầy tế lễ cả giết con dê này, đem huyết của nó vào trong bức màn, có nghĩa là vào trong nơi chí thánh, và rải nó trên ngôi thi ân và về phía đông của nó 7 lần. Ngay cả thầy tế lễ cả cũng không thể tiến vào trong bức màn, trừ khi ông được tha tội bởi đặt tay ông trên một con sinh tế và đem huyết của nó theo cùng với ông. Đền tạm được chia thành nơi thánh và nơi chí thánh, và thầy tế lễ cả không thể tiến vào trong nơi đặt hòm giao ước của Đức Chúa Trời, chỉ khi ông có máu của con sinh tế đã nhận sự đặt tay của ông. Bởi nhìn thấy huyết của tế lễ mà Đức Chúa Trời cho phép A-rôn vào trong nơi chí thánh. Vì thế A-rôn giết con sinh tế để tiếp nhận mọi tội lỗi của toàn thể dân Israel bởi sự đặt tay của ông, đem huyết nó vào trong nơi chí thánh và rải nó trên hòm giao ước 7 lần. Vì những cái chuông vàng được đính trên vạt áo của thầy tế lễ cả, nên chúng rung lên khi ông rải huyết, và nghe được tiếng chuông này, dân Israel có thể khẳng định rằng huyết con chiên sinh tế đã nhận tội lỗi của họ, thật đã được rải ra và xác nhận sự tha tội trong lòng của những người tin. Khi thầy tế lễ đã làm lễ chuộc tội cho nơi thánh, cho hội mạc và cho bàn thờ rồi, thì người phải dâng con chiên, con dê đực còn sống kia. A-rôn sẽ nhận 2 tay mình trên đầu con dê đực còn sống, xưng trên nó các gian ác và sự vi phạm, tức những tội lỗi của dân Israel, và chất trên đầu nó, rồi nhờ một người trực sẵn việc này mà sai đuổi nó ra, thả vào đồng vắng. Vậy con dê đực đó sẽ gánh trên mình các tội ác của Israel ở trong nơi hoang dã. Lê-vi-ký đoạn 16 câu 20 đến câu 22. Con dê cho Đức Giê-hô-va được dâng lên như là một sự xưng tội, và bởi đó sự chuộc tội đã được thực hiện. Nhưng tội lỗi của dân Israel cũng phải được trục xuất ra khỏi họ một cách rõ ràng. Và vì thế thầy Lê Tế Lê Cả cũng phải đặt tay ông trên đầu một con dê khác bởi xưng tội lỗi trong 1 năm của họ, và sau đó đuổi nó ra khỏi hội mạc để vào trong đồng vắng Asasen. Xem trong Lê Vi Ký đoạn 16 câu 8 đến câu 10. Ở đây, con dê tế lễ Asasen trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là, trong tiếng Hebrew có nghĩa là đuổi ra để hoàn toàn tách biệt khỏi tội lỗi. Chọn ra 1 trong 2 con dê để làm sinh tế, thầy tế lễ cả đã đặt tay ông trên đầu nó và chuyển tất cả tội lỗi của họ sang nó bằng cách xưng ra mọi tội lỗi của dân Israel trong khi họ đứng xem bên ngoài của sân đền tạm. Sau đó, nó được một người đàn ông xứng đáng thả vào trong đồng vắng để chết. Nói cách khác, con sinh tế này để mang lấy mọi tội lỗi của dân Israel mà nó đã nhận bởi sự đặt tay của thầy tế lễ cả, và nó chắc chắn phải chết trong đồng vắng. Bởi thả con dê này vào trong đồng vắng, Đức Chúa Trời đã giải thoát tất cả dân Israel khỏi tội lỗi của họ. Đây chính là của lễ mà Đức Chúa Trời đã phán dặn Môi-se phải dâng. Qua sự đặt tay và đổ huyết mà Đức Chúa Trời đã cho phép, tất cả dân Israel có thể nhận được sự tha tội của họ. Hệ thống tế lễ của Cựu Ước dạy dỗ về lẽ thật rằng Đức Chúa Trời sẽ sai Chúa Giê-xu đến, đó như là chiến con của Ngài. Chúa Giê-xu sẽ tiếp nhận và mang lấy mọi tội lỗi của mỗi tội nhân đang sống trong thế gian này qua báp têm của Ngài, và rằng Ngài sẽ tẩy đi tội lỗi của hết thảy nhân loại, tội trong cuộc sống mỗi ngày lẫn trong cả cuộc đời họ. Tất cả dân trong thời Cựu Ước tin rằng qua hệ thống tế lễ của đền tạm mà sự tha tội được mang đến cho họ. Hiện nay, dân trong thời Tân Ước cũng có vô số tội lỗi, cho dù họ cố ý hay vô ý phạm, và họ cần phải tìm biết họ có thể giải quyết vấn đề tội lỗi này như thế nào và làm sao họ có thể được tha thứ khỏi mọi tội này. Của lễ chuộc đại tội của thời Tân Ước. Cựu Ước và Tân Ước của Kinh Thánh xứng hợp với nhau như Ê-sai đoạn 34 câu 16. Vậy thì phần nào của Tân Ước giống với của lễ ngày chuộc tội của thời Cựu Ước? Hãy nghiên cứu xem chính xác Chúa Giê-xu đã làm gì trước tiên để tẩy sạch mọi tội lỗi của chúng ta. Khi ấy, Đức Chúa Giê-xu từ xứ Ga-li-lê đến cùng dân tại sông Giô-đanh, đặng chịu người làm phép báp têm, xong dân từ chối mà rằng: chính tôi cần phải chịu Ngài làm phép báp têm mà Ngài lại trở đến cùng tôi sao? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy. Dân bèn vâng lời Ngài. Vừa khi chịu phép báp têm rồi, Đức Chúa Giêsu ra khỏi nước. Bỗng chốc các tầng trời mở ra, Ngài thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu, đậu trên Ngài. Tức thì có tiếng từ trên trời phán rằng: Này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mỗi đàn. Ma-thi-ơ đoạn 3, câu 13 đến câu 17. Đức Chúa Trời đã sai con Giêsu của Ngài là đấng sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Ma-thi-ơ đoạn 1, câu 21. Nói cách khác, chính đấng đã tạo dựng nên vũ trụ đã đến thế gian này qua nữ đồng trinh Mary trong hình hài của một con người là chiên con hy sinh. Chức vụ của Chúa Giêsu đã bắt đầu với báp têm của Ngài. Sau đó, trong phân đoạn trên, tượng trưng cho năm Chúa Giêsu được 30 tuổi. Đây là năm mà Chúa Giêsu chịu báp têm bởi Giăng Báp-tít. Giăng Báp-tít là ai? Quả thật, ta nói cùng các ngươi, trong những người bởi đàn bà sanh ra, không có ai được tôn trọng hơn Giăng Báp-tít. Nhưng mà kẻ rất nhỏ hèn trong nước thiên đàng còn được tôn trọng hơn người. Xong, từ ngày Giăng Báp-tít đến nay, nước thiên đàng bị hãm ép, và là kẻ hãm ép đó choáng lấy, vì hết thảy các đấng tiên tri và sách luật đã nói trước cho đến đời Giăng. Ma-thi-ơ đoạn 11, câu 11 đến câu 13. Như phân đoạn Kinh Thánh trên nói với chúng ta, Chúa Giêsu đã nói rằng, trong vòng những người được sanh ra từ đàn bà, không có ai trỗi hơn Giăng Báp-tít. Người trỗi hơn mọi tiên tri của thế gian này, trỗi hơn cả Ê-sai, Ê-sê-chi-ên, Ê-li và thậm chí hơn cả Mô-xe, không ai khác hơn là Giăng Báp-tít, người đại diện của cả nhân loại. Trong Cựu Ước, thầy tế lễ cả phải được thừa kế bởi một trong những người đàn ông thuộc dòng dõi A-rôn khi người ấy được 30 tuổi. Cũng như thầy tế lễ cả, con cháu A-rôn đã chuyển mọi tội lỗi của dân Israel sang con sinh tế của họ bằng cách đặt tay trên đầu nó, thì Đức Chúa Trời cũng đã đưa một đại diện của nhân loại tên là Giăng Báp-tít để chuyển tội lỗi của họ sang Chúa Giêsu, hầu cho Đức Chúa Trời có thể tẩy sạch mọi tội lỗi của con người đang sống trên đất. Nói cách khác, Đức Chúa Trời đã sai Giăng Báp-tít đến trong thế gian này. Thầy tế lễ cả cuối cùng không ai khác hơn là Giăng Báp-tít, con cháu của A-rôn. Trong đời Herod, vua nước Giu-đê, có một thầy tế lễ về bang Abia tên là Sachari, vợ người là Elizabeth, thuộc về chi phái A-rôn. Cả hai đều là công bình trước mặt Đức Chúa Trời, vâng giữ mọi điều răn và lễ nghi của Chúa một cách không chỗ trách được. Chính người lại sẽ lấy tâm thần, quyền phép Eli mà đi trước mặt Chúa để đem lòng cha trở về con cái, kẻ loạn nghịch đến sự khôn ngoan của người công bình, đặng sửa soạn cho Chúa một dân sẵn lòng. Luca đoạn 1 từ câu 5 đến câu 17. Đức Chúa Trời đã chuyển mọi tội lỗi của dân Israel vào ngày chuộc tội chỉ qua thầy tế lễ cả, con cháu của A-rôn trong thời Cựu Ước. Bây giờ, phân đoạn trên bày tỏ rằng Đức Chúa Trời đã chọn một con cháu của A-rôn trong thời kỳ Herod, vua của dân Giu-đa, để chuyển tất cả mọi tội lỗi của mọi người trên thế gian này như Ngài đã hứa. Đó là tại sao Ngài lại sai Giăng Báp-tít đến trong thế gian này để làm việc 6 tháng trước Chúa Giêsu, để khiến nhiều người trở nên khôn ngoan, hiểu về sự công chính và dọn lòng người ta sẵn sàng cho Chúa. Luca đoạn 1 câu 17. Nói cách khác, Giăng Báp-tít là người trỗi hơn hết trong những người do đàn bà sanh ra. Như vậy, Đức Chúa Trời đã đưa Giăng Báp-tít đến như một đại diện của nhân loại, và qua ông, Ngài đã chuyển tội lỗi của nhân loại sang Chúa Giêsu. Giăng Báp-tít cũng đến trước Chúa Giêsu như là một nhân chứng từ lời Chúa. Chúng ta cũng cần phải tìm hiểu xem Giăng Báp-tít đã làm chứng như thế nào đối với dân Israel, vì A-rôn đã chuyển tội lỗi của họ để họ có thể thấy được bằng chứng rằng mọi tội lỗi của họ quả thật đã được chuyển đi. Cũng như vậy, việc Giăng Báp-tít chuyển tất cả tội lỗi của con người chúng ta sang Đức Chúa Giêsu Christ chính là bằng chứng bày tỏ cho chúng ta thấy tội lỗi của chúng ta đã được tẩy sạch như thế nào. Như tôi đã nhắc đến ở trên và như đã bày tỏ trong Ma-thi-ơ đoạn 3 từ 13 đến 17, Chúa Giêsu đã chịu báp têm bởi Giăng Báp-tít. Báp têm này rất quan trọng đối với mỗi Cơ Đốc nhân. Thông thường Cơ Đốc nhân được làm phép báp têm bởi nước. Tuy nhiên họ thường nhận báp têm mà không biết ý nghĩa của nó. Vì thế, báp têm được ban cho những ai hứa gìn giữ 10 điều răn và trung tín đi nhà thờ mỗi Chúa Nhật và nhận biết Chúa Giêsu là cứu Chúa của anh ta. Trong thời gian này, trong vòng cơ đốc nhân, thật khó tìm thấy người thực sự hiểu ý nghĩa của báp tít, hiểu ý nghĩa của báp têm khi họ nhận báp têm. Chúa Giêsu đã đến trong thế gian này và đã chịu báp têm bởi Giăng báp tít. Điều mà chúng ta cần phải nhận biết ở đây là tại sao Chúa Giêsu phải chịu báp têm. Mỗi cơ đốc nhân là những người tin nhận Chúa Giêsu phải tự hỏi rằng tại sao Chúa Giêsu phải chịu báp têm trong khi Ngài vô tội. Nhưng những người chưa nhận được sự tha tội chẳng biết gì về câu hỏi này, cho dù họ tin Chúa Giêsu cách hết lòng như thế nào đi nữa. Chỉ có những người đã nhận được sự tha tội mới có thể đưa ra câu trả lời đúng cho câu hỏi này. Chúa Giêsu là thầy tế lễ cả thiên đàng, trong khi Giăng Báp Tít là đại diện của nhân loại, là thầy tế lễ của cả thế gian. Giăng Báp Tít đã có quyền chuyển mọi tội lỗi của thế gian sang chiên con của Đức Chúa Trời và Chúa Giêsu. Thầy tế lễ cả của nước Đức Chúa Trời được giao cho vai trò tẩy sạch mọi tội lỗi của thế gian bởi hy sinh chính thân Ngài, chứ không phải huyết của con sinh tế làm của lễ của họ. Nghĩa là Ngài tiếp nhận tất cả tội lỗi của con người và hy sinh thân mình cho Đức Chúa Trời làm của lễ của họ. Thầy tế lễ của nước thiên đàng là Chúa Giêsu, Hebrew đoạn 5 câu 10, đoạn 6 câu 20, đoạn 10 câu 9 đến câu 14. Chúa Giêsu đã nói trong Matthew đoạn 3 câu 15 rằng: "Bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy." Giăng bèn vâng lời Ngài. Ngài đã chịu báp têm tại sông Giô-đan, con sông sự chết, báp têm, baptizo. Trong tiếng Greek có nghĩa là ngâm mình, nhận mình, chìm dưới nước để tẩy sạch mọi sự ô uế. Vì thế báp têm có cùng ý nghĩa với sự đặt tay trong cựu ước. Cũng như những tội lỗi được chuyển sang với sự đặt tay, tội lỗi của con người chúng ta cũng được chuyển sang Chúa Giêsu khi Giăng báp tít làm báp têm cho Ngài. Đó là bởi vì mọi tội lỗi của con người đã được chuyển sang Chúa Giêsu, nên Ngài đã chịu đoán phạt thay cho chúng ta như là một của lễ hy sinh của chính chúng ta và đã chịu chôn. Như thế, việc Chúa Giêsu đã tiếp nhận mọi tội lỗi của con người qua Giăng báp tít không gì khác hơn chính là báp têm của Ngài. Để làm trọn mọi sự công chính của Đức Chúa Trời cho mỗi một người trong chúng ta và để hoàn toàn tẩy sạch tất cả tội lỗi của mỗi con người mà Chúa Giêsu đã đến thế gian này và đã chịu báp têm. Bạn có nghĩ rằng Chúa Giêsu đã chịu báp têm chỉ bởi vì Ngài khiêm nhường không? Điều này hoàn toàn không đúng. Chúa Giêsu đã nói với Giăng báp tít một cách nghiêm túc rằng: "Bây giờ cứ làm đi." Khi Chúa Giêsu nói điều này thì Ngài có ý nói rằng: "Ngươi phải nên chuyển tội lỗi của tội nhân trên ta và ta phải mang lấy chúng. Điều ta phải làm là tha đi mọi tội lỗi của nhân loại bởi trở thành con sinh tế trước mặt của ngươi." Vì lý do gánh tội lỗi của con người mà Chúa Giêsu đã đến thế gian này. Con người bị đi đến hỏa ngục vì tội lỗi của họ. Họ đang phiền não với những sự lo lắng vì tội lỗi của họ và họ bị Satan cám dỗ vì tội lỗi của họ. Chúa Giêsu là đấng đã đến thế gian này để cứu những người như chúng ta khỏi tội lỗi, để làm cho chúng ta trở nên công chính và khiến chúng ta trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Khi Chúa Giêsu chịu báp têm bởi Giăng báp tít và ra khỏi nước, thì Đức Thánh Linh từ trời ngự xuống như chim bồ câu và làm chứng rằng Ngài là con của Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh là đấng làm chứng cho lẽ thật. Chính Đức Chúa Cha đã làm chứng rằng con một Giêsu của Ngài đã tiếp nhận mọi tội lỗi của con người một lần đủ cả bởi chịu báp têm. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho thấy ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Việc Đức Chúa Trời đã sai Chúa Giêsu đến trong thế gian này, đã chuyển tất cả tội lỗi của con người sang con Ngài và đã hy sinh con Ngài để ban cho chúng ta sự sống đời đời và khiến chúng ta trở nên vô tội. Đây không gì khác hơn chính là ý nghĩa của báp têm. Qua báp têm của Ngài, Chúa Giêsu đã tiếp nhận tội lỗi của chúng ta từ Giăng báp tít, đại diện của nhân loại và là thầy tế lễ cả cuối cùng của con người. Ngài đã dìm mình trong nước, tượng trưng cho sự chết của Ngài, và sau đó ra khỏi nước, tượng trưng cho sự sống lại. Qua báp têm này, bởi hình thức của sự đặt tay, Giăng báp tít đã chuyển tội lỗi của chúng ta sang Chúa Giêsu. Nói cách khác, tội lỗi của thế gian đã thật sự được chuyển khỏi con người sang chính Đức Chúa Giêsu. Bởi vì tội lỗi của con người đã thật sự chuyển sang Chúa Giêsu, nên Đức Chúa Trời nói rằng hiện nay chúng ta không còn tội nữa. Nếu Chúa Giê-xu đã được cất đi mọi tội lỗi của chúng ta khi Ngài đến thế gian này, thì cho dù chúng ta tin Ngài đến thế nào đi nữa, thì chúng ta vẫn là những tội nhân. Bởi tẩy sạch mọi tội lỗi của chúng ta qua báp têm và sự đổ huyết của Ngài, Đức Chúa Trời khuyên chúng ta rằng, hãy tin nơi Chúa Giê-xu. Đức Chúa Trời khuyên chúng ta rằng, hãy tin nơi Chúa Giê-xu, thì ngươi và cả nhà ngươi đều được cứu. Công vụ đoạn 16 câu 31. Bởi tin nơi báp têm và huyết của Chúa Giê-xu, chúng ta phải được tẩy sạch khỏi mọi tội lỗi của chúng ta một lần đủ cả. Qua ngày sau, dân thấy Đức Chúa Giê-xu đến cùng mình thì nói rằng, kìa, chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Giăng đoạn 1 câu 29. Giăng Báp Tít tiếp tục kêu to với mọi người rằng, tội lỗi của cả nhân loại đã được chuyển sang Chúa Giê-xu qua báp têm của Ngài. Người kêu to rằng, Ngài chính là con Đức Chúa Trời, là chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Không ai khác hơn chính là Giăng Báp Tít này. Chúa Giê-xu đã mang tội lỗi của thế gian bởi chịu báp têm và mang chúng đến thập tự giá. Khoảng 1975 năm đã qua. Chúa Giê-xu, đấng đã gánh tội lỗi của chúng ta, Ngài đã phải hy sinh thân mình trên thập tự giá. Chúa Giê-xu đã gánh tất cả tội lỗi của thế gian qua báp têm của Ngài. Chúa Giê-xu cũng đã cất đi tội lỗi của cha mẹ chúng ta, và họ cũng đã là người của thế gian. Tất cả tội lỗi của chúng ta đã phạm từ khi sinh ra cho đến khi qua đời, cho dù là cố ý hay vô ý, đều thuộc về tội lỗi của thế gian. Những tội lỗi này cũng đã chuyển sang Chúa Giê-xu qua sự đặt tay của Giăng Báp Tít. Tội lỗi mà chúng ta đã phạm trong thời niên thiếu cũng là tội của thế gian, và vì thế chúng cũng được chuyển sang Chúa Giê-xu. Nói cách khác, Chúa Giê-xu đã không chỉ cất đi tội lỗi của một số người đặc biệt, nhưng qua báp têm và sự đổ huyết của Ngài, Ngài đã cất đi tất cả tội lỗi mà mọi người trong thế gian này phạm phải trong suốt cả cuộc đời của họ cho đến khi qua đời, và tẩy chúng đi hoàn toàn. Tuy nhiên, chỉ có những người tin nơi phúc âm thật của nước và Thánh Linh, nghĩa là tin Chúa Giê-xu đã tiếp nhận tội lỗi của chúng ta qua Giăng Báp Tít và đã tha đi hoàn toàn, mới có thể nhận được sự tha tội bởi đức tin này. Chỉ họ mới là những người có thể được cứu khỏi mọi tội lỗi của họ bởi chính đức tin của họ. Nhưng thật không may, hầu hết người ta vẫn còn bị giam hãm trong tội lỗi của họ bởi họ không tin nơi phúc âm nước và Thánh Linh này. Cánh cửa của Đức Chúa Trời đã mở ra lâu lắm rồi, nhưng người ta vẫn đang đi đến sự việc diệt vong vì cánh cửa lòng của họ chưa mở ra và vì họ không tin nơi phúc âm lời của nước và Thánh Linh. Những tội lỗi mà chúng ta đã phạm từ khi mới sanh cho đến 20 tuổi và khi chúng ta từ 21 đến 30 cũng là tội lỗi của thế gian. Và vì thế những tội lỗi này cũng đều chuyển sang cho Chúa Giê-xu. Và những tội lỗi mà chúng ta đã phạm khi chúng ta từ 31 đến 40 tuổi cũng là tội của thế gian. Và vì thế cũng đã được chuyển qua cho Chúa Giê-xu. Ngài chính là con của Đức Chúa Trời, đấng đã gánh tội lỗi của mỗi người, của mỗi một người chúng ta. Chẳng phải tội lỗi mà người ta phạm từ 40 đến 100 tuổi cũng là tội lỗi của thế gian sao? Chúa Giê-xu cũng đã gánh tất cả tội lỗi này qua báp têm của Ngài, vì chúng cũng là tội lỗi mà chúng ta phạm trong thế gian này. Vì tình yêu của Chúa Giê-xu là đời đời và không dứt, nên Ngài đã không phân chia tội lỗi của chúng ta thành nguyên tội và kỷ tội, nhưng Ngài đã tiếp nhận tất cả tội lỗi của chúng ta qua báp têm và sự đổ huyết của Ngài cho đến chết trên thập tự giá. Nếu Chúa Giê-xu không đến thế gian này, nếu Ngài đã không chịu báp têm, thì đức tin về sự tha tội của chúng ta sẽ là hoàn toàn vô ích. Sự chết của Đức Chúa Giê-xu Christ cũng là vô ích, và việc chúng ta tin nơi Chúa và chịu khổ vì Ngài, tất cả sẽ hoàn toàn trở nên vô ích. Tội lỗi của con cháu bạn có chuyển sang Chúa Giê-xu qua báp têm của Ngài không? Chúng ta hãy xác nhận điều này. Chẳng phải con cháu bạn đang sống trong thế gian này sao? Nếu chúng đang sống trong thế gian này, thì quá rõ ràng rằng tội lỗi của chúng cũng đã được chuyển sang Chúa Giê-xu. Bằng chứng cho việc này là báp têm mà Chúa Giê-xu đã nhận từ Giăng Báp Tít và sự đoán xét tội lỗi của chúng chính là huyết mà Chúa Giê-xu đã đổ trên thập tự giá, như Giăng đoạn 19 câu 30 đến câu 34. Tội lỗi của cháu chắt bạn và tội lỗi của dòng dõi bạn là những người chưa được sanh ra đều được chuyển sang Chúa Giêsu qua báp têm của Ngài. Và Chúa Giêsu này đã mang tất cả tội lỗi của chúng ta và đã mua chuộc chúng hoàn toàn trên thập tự giá. Mặc dù chúng ta phạm tội mỗi ngày vì sự yếu đuối của chúng ta, nhưng những tội lỗi mà chúng ta phạm cũng là tội lỗi của thế gian. Và vì đó Chúa Giêsu đã cất đi qua báp têm và huyết của Ngài. Giăng đoạn 8 câu 31-32 chép: Bấy giờ Ngài phán cùng những người Giu-đa đã tin Ngài rằng: Nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta thì thật là môn đồ ta. Các ngươi sẽ biết lẽ thật và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi. Lẽ thật này không gì khác hơn chính là hành động công chính của Chúa Giêsu, rằng Ngài đã làm trọn lời của Ngài. Thật là khó nghĩ về việc hầu hết Cơ đốc nhân vẫn tin nơi những học thuyết sai lạc, những sự dạy dỗ sai trật rằng họ phải giữ ngày Sa-bát và cầu nguyện ăn năn mỗi ngày để được tha tội của họ. Họ tin rằng Chúa Giêsu đã cất đi nguyên tội của họ, nhưng Ngài đã không cất đi kỹ tội của họ. Đấy là tại sao họ không còn cách nào khác hơn là càng trở nên phạm tội nhiều hơn theo thời gian. Những cố gắng của họ có vẻ như đáng hâm mộ, nhưng nếu miễn đề cập đến sự cứu rỗi của họ, thì đây không phải là điều mà họ nên đặt hết lòng vào. Điều chúng ta nên làm là tin nơi phúc âm nước và Thánh Linh, và vì thế nhận được sự tha tội cho chúng ta. Đây là ý muốn của Đức Chúa Trời cho chúng ta. Chúng ta càng cố gắng gìn giữ luật pháp thì càng khó cho chúng ta làm điều đó. Và cuối cùng chúng ta tự khám phá ra rằng thật ra chúng ta càng ngày càng trở nên là một tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng bởi tin nơi lời của phúc âm, nước và Thánh Linh mà Chúa đã ban cho chúng ta, thì tất cả chúng ta chắc chắn sẽ được cứu khỏi mọi tội lỗi của thế gian. Hallelujah!